Tôi quay sang anh. Anh đang phân tích tôi à? Tôi đang hỏi phần nào của chiếc bánh không được thay vì ý nghĩa và phần nào cô giữ chỉ vì sợ người khác làm sai. Cánh buồm không được thay. Tại sao? Vì nó là chuyến phà của tôi với An Nhiên. Cô dâu biết nó nghiêng người 2 độ không? Hờ, biết nó phải trong hoàn toàn. Hờ, vậy phần không được thay là cánh buồm hay là cảm giác hai người đã rời bến cùng nhau? Tôi không trả lời, anh cũng không ép. Đến 1 giờ 30, chúng tôi dừng ở bãi xe có mái cuối cùng trước khu đồi. Còn 3 giờ 50 phút tới hạn lắp, vệt trắng dưới chân cánh buồm dài thêm gần 1 phân. Tôi dùng đèn soi xuyên qua đường, vết mỏi nằm trong một thanh nối, chưa lan tới mặt buồm. Nếu thêm một cú giật đủ mạnh, nó sẽ gãy ở đúng điểm ấy. Tách cánh buồm ra, Dịch Phong nói. Hờ, đây không còn là xác suất chung. Cô đang nhìn thấy điểm gãy. Tôi có thể gia cố làm nó cứng hơn ở chân, lực sẽ chuyển lên mặt. Tôi biết vật liệu của mình, tôi biết xe còn phải đi qua đường đồi. Tôi lấy hộp đường kéo, cho tôi 15 phút, cô có 15 phút. Nhưng sau đó, nếu vết lan, chúng ta phải quyết lại. Tôi không hỏi ai trao cho anh quyền nói phải. Cả hai đều biết đường đi sẽ quyết định thay chúng tôi nếu cứ trì hoãn. Tôi không thêm một thanh cứng. Tôi dùng một vòng đường mảnh phân tán lực từ chân buồm sang hai điểm khung thấp hơn. Dịch Phong dựng lại dây giới hạn góc nghiêng bên ngoài, lần này theo đúng 3 vùng tôi cho phép chạm. Chúng tôi không làm riêng từng việc. Tôi nói tải không được đi qua đâu, anh nói lực cần thoát về đâu. Khi hoàn tất, cánh buồm trông khác nếu nhìn kỹ. Hai đường trong suốt chạy như dây buồm thật. Tôi chưa từng vẽ chúng trong thiết kế. Tệ không? Anh hỏi. Hờ, đê. Tôi chưa quyết. Vậy đủ để đi. Lúc 1 giờ 52, xe trở lại đường. Mưa nặng hạt hơn. Tôi gọi An Nhiên nhưng không kể về vệt mỏi. Cậu ấy đang ở nhà kín, vừa thử ánh sáng. Qua điện thoại, tôi nghe người khác kéo ghế và tiếng mưa trên mái kín. Cậu ngủ được chút nào chưa? Tôi hỏi. Cậu hỏi cô dâu lúc 2 giờ sáng có ngủ không à? Tớ cần biết cậu còn đủ tỉnh để cắt bánh.